Chương 52, Mục Dương tộc. Tại Vương Đằng chấn kinh mà khó có thể tin dưới ánh mắt, chỉ thấy nguyên bản không thấy nửa điểm bóng người trung ương tế đàn bỗng nhiên đứng sừng sững lên một bóng người. Tòa tế đàn này gánh chịu lấy khu di tích này thế giới đại đạo cùng truyền thừa, nó có thể nói là một cái đại tộc văn minh kéo dài. Ước vạn tinh thần vây quanh nó chuyển động, vô cùng kinh khủng tinh ngân lượn lờ tại tế đàn mặt ngoài, đem chiếu rọi thần thánh phi phàm. Mà đạo thân ảnh kia thì bình tĩnh như vậy đứng sừng sững ở bên trên tế đàn, tắm rửa ước vạn tinh thần quang huy, giống như thu hoạch được tân sinh tinh thần chi tử đồng dạng lóa mắt. Nếu có người giờ phút này đứng tại Vương Đằng vị trí xem chừng nơi này, tâm thần tất nhiên chấn động không ngừng, bởi vì tại dạng này ánh mắt xem chừng phạm vi bên trong, cái kia đạo chí cường bóng người chính giống như cao cao tại thượng thiên đế đồng dạng, ngạo thế cổ kim, như cùng ở tại dò xét chính mình quốc độ. Mà đạo thân ảnh này chính là từ Hồng Mông sau khi ra ngoài liền một mực không biết tung tích Lý Thất Dạ. Nguyên lai, lúc trước Lý Thất Dạ theo Hồng Mông đi ra về sau, liền một mực tại toàn bộ Đông vực cảnh nội hoạt động lịch luyện. Tại một lần trong chiến đấu, hắn triệt để kích phát thể chất của mình tiến hành chiến đấu, cuối cùng bị phiến khu vực này khí tức thần bí cho dẫn dắt tiến vào nơi này. Còn nhớ đến lúc trước hắn vừa tiến vào mảnh này từ ước vạn tinh thần chỗ tổ kiến mà thành trận pháp thế giới thời điểm, nội tâm của hắn cũng là chấn động không ngừng. Dù sao như thế khủng bố mà to lớn tinh thần đại trận hắn cũng là lần đầu nhìn thấy, mà hắn không có nghĩ tới là trong này lại còn ẩn chứa truyền thừa cổ xưa di sản. Mà càng làm cho hắn không có nghĩ tới là tại mảnh này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng tàn khuyết trong thế giới vẫn tồn tại một đạo nguyên chủ tính mạng con người ẩn ký. Thông qua giao lưu biết được, mảnh này tinh thần thế giới đến từ trong truyền thuyết thượng giới. Nó chính là thượng giới đại tộc, Mục Dương nhất tộc tổ địa. Mà đạo này sinh mệnh ấn ký chính là Mục Dương nhất tộc cái này đệ nhất tộc trưởng, chỉ bất quá cô tộc dài sớm đã chết đi vô tận tuyết nguyệt, lưu lại cái này đạo ấn ký cũng là một mực tại chờ đợi người hưu duyên đến. Không biết vị này tiền bối nói tới khủng bố đại địch đến tột cùng là ai. Giờ phút này, Lý Thất Dạ đứng sừng sững ở trên tế đài, ánh mắt bình tĩnh, suy tư trước đó cái kia đạo sinh mệnh ấn ký truyền lại cho hắn tin tức. Nguyên lai, Mục Dương tộc nguyên bản làm thượng giới vô thượng đại tộc, huy hoàng chiếu rọi toàn bộ thượng giới, nhưng lại tại một lần thượng giới thiên địa luân hồi bên trong, bị đột nhiên xuất hiện trong bóng tối quỷ dị lực lượng cho xâm nhập. Trong đó thậm chí có thượng giới cái khác một số thế lực bá chủ thế lực liên thủ công phá Mục Dương tộc tộc địa, vọng tưởng đạt được Mục Dương tộc hạch tâm truyền thừa. Mục Dương tộc, tên như ý nghĩa, toàn tộc đều là lấy chăn thả dê vì tu luyện chủng tộc, ở trong tộc tổ địa bên trong, tồn tại một cái vô cùng cổ lão dê, danh xưng Tổ Dương. Mục Dương tộc tổ tiên từng ngẫu nhiên bên trong cùng cái này dê kết tại khế ước, giữa hai bên dung hợp tu luyện ấn ký, bắt đầu thông qua dê mà thu được lực lượng cường đại. Từ đó, Mục Dương tộc bắt đầu sinh ra, trong tộc cơ hồ tất cả mọi người cùng dê có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Mà trận chiến kia sau đó, cái kia Tổ Dương cũng rốt cuộc biến mất không thấy, bất quá căn cứ cái này đệ nhất Mục Dương tộc trưởng phỏng đoán, nó có lẽ vẫn chưa chết đi, mà chính là ẩn giấu đi, chỉ là không biết giấu kín tại không thời gian nào bên trong. Bởi vì tại một trận chiến kia bên trong, bọn họ từng tận mắt nhìn đến trong bóng tối có khủng bố bàn tay lớn rối ra, bay thẳng đến bọn họ tổ địa bên trong cái kia dê chụp tới, chỉ là bị hắn trốn vào hư không vô tận bên trong. Mà dựa theo đạo này sinh mệnh ấn ký chỉ thị, Lý Thất Dạ thu hoạch được Mục Dương tộc truyền thừa, cũng hy vọng hắn có thể lần nữa tìm về cái kia dê, tái hiện Mục Dương tộc huy hoàng vinh quang. Trong lúc vô hình trên người mình lại nhiều hơn một phần gánh nặng a. Lý Thất Dạ cảm thụ được thể nội lực lượng kinh khủng, không khỏi cảm khái nói: "Thông qua tế đàn, Lý Thất Dạ đã thu hoạch Mục Dương nhất tộc quan trọng nhất truyền thừa, cũng chính là chấn tộc cấm pháp, Hỗn Độn Mục Dương Kinh." Đồng thời biết được vì sao chính mình sẽ bị dẫn dắt tiến khu di tích này thế giới nguyên nhân, thì là bởi vì chính mình thân có Hỗn Độn thiên thể, thể bên trong ẩn chứa có Hỗn Độn khí tức, cùng Mục Dương tộc tu hành không như mà hợp. Mà thông qua môn công pháp này, Lý Thất Dạ có thể câu thông trong truyền thuyết dê tổ sức mạnh to lớn, thậm chí cũng cùng tiến hành câu thông. Chỉ bất quá hiện nay cái kia dê đã không biết tung tích, cần Lý Thất Dạ lần nữa đem cái kia dê cho tìm trở về. Mà bản này Hỗn Độn Mục Dương Kinh chính là Mục Dương tộc tổ tiên thông qua cùng cái kia Tổ Dương khế ước về sau khai mở mà thành. Cũng tại đệ nhất lại một đời Mục Dương tộc hoàn thiện phía dưới càng phù hợp bọn họ. Bất quá lệnh ta không nghĩ tới chính là thượng giới tu luyện lại kỳ diệu như vậy, thế mà còn có dựa vào vạn vật sinh linh mà tiến hành tu luyện thần bí đại tộc. Tiêu hóa xong những tin tức này về sau, Lý Thất Dạ ở trong lòng suy tư. Mà hắn không biết là, tại phiến khu vực này bên ngoài, Vương Đằng chính toàn thân run rẩy gắt gao nhìn chằm chằm tế đàn nơi này. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, một đạo tiếng giống giận dữ ở chỗ này vang lên. Đáng chết. Ngươi là ai? Dám chiếm lấy vận mệnh của ta. Chỉ thấy Vương Đằng khí thế hung hăng triệu tế đài nơi này vào tới, mang theo bọc lấy chí tôn cảnh nồng đậm như thế, muốn một lần hành động đánh giết phía trước đạo thân ảnh kia. Ừm. Nghe được động tĩnh, Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía tế đàn phía ngoài khu vực. Chỗ đó, Vương Đằng giống như thân hóa ác quỷ, hận không thể lập tức vọt tới bên trên tế đàn, chiếm lấy tạo hóa. Tạo hóa là ta. Mắt gặp thân thể của mình cách tế đàn càng ngày càng gần, Vương Đằng khuôn mặt càng dữ tợn, gần như gào thét hô. Ầm. Nhưng sau một khắc, ngay tại hắn chỗ xung yếu đến bên trên tế đàn lúc, một đạo vô hình uy áp đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hung hăng ép xuống. Đó là Lý Thất Dạ thân cùng đại hợp, tế đàn trong lúc vô hình tự chủ tản ra khí tức, ngăn cản hết thể ngoại lai giả xâm nhập. Đại Viêm Thái tử. Đột một lúc, Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, nhận ra Vương Đằng thân phận, chính là Đại Viêm Đế quốc thái tử, cũng là cựu nhân của hắn. Lúc trước gia tộc của hắn tại Đại Viêm Đế quốc cảnh nội thời điểm, liền không ít bị vị này chèn ép, thậm chí cuối cùng Đại Viêm Đế quốc lựa chọn đối Lý gia ra tay, trong đó còn có Đại Viêm Thái tử cái bóng. Ngươi là ai? Nghe được Lý Thất Dạ nhận ra thân phận của mình, Vương Đằng thần sắc biến đổi, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Lúc này Lý Thất Dạ bởi vì tại bên trên tế đàn tiếp nhận tạo hóa truyền thừa, toàn bộ mặt đã sớm bị một đoàn hỗn độn một dạng sương mù che lại lấy, khiến người ta không nhìn thấy hình dáng. A, làm sao? Đường đường Đại Viêm Thái tử, lúc trước như thế châm đối gia tộc của ta, đến sau cùng càng là lựa chọn trực tiếp đối gia tộc bọn ta ra tay, hiện tại như vậy nhanh cũng không nhận ra ta rồi hả? Lý Thất Dạ cười lạnh nói, tiếp lấy liền chậm rãi tán đi mặt cái khác mê vụ, lộ ra hình dáng. Mà Nguyên Bản nghe được câu này Vương Đằng đầu tiên là sửng sở, nhưng lập tức nhìn đến phía trước trên tế đài bóng người hình dáng, nhất thời tâm thần chấn động, đồng tử đột nhiên rụt lại. Chương 53, vừa diệt Vương Đằng ân oán. Lý Thất Dạ. Thời khắc này Vương Đằng nhìn thấy phía trước bóng người hình dáng về sau, khó có thể tin hô lên âm thanh. Làm sao có thể? Lại là ngươi? Vương Đằng cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ gầm nhẹ, lúc này tâm tình của hắn đã nổ tung. Đối với Vương Đằng hò hét, Lý Thất Dạ không có trả lời, mà chính là ánh mắt bình tĩnh theo dõi hắn. Một lát, Lý Thất Dạ tự mình lẩm bẩm nói, "Ngày xưa nhân, hôm nay quả, mệnh của ngươi, cái kia đã lấy tới." Nói xong, không tiếp tục nhiều nói nhảm, mà chính là chậm rãi nâng lên tay trái, trực tiếp nhắm ngay Vương Đằng. Theo Lý Thất Dạ đưa tay, phiến khu vực này trong nháy mắt ầm ầm chấn động lên. Mảng lớn tinh thần lực lượng bị hắn lôi kéo đi qua, vờn quanh hắn thân, thời khắc này Lý Thất Dạ cũng là phiến khu vực này chủ thể. Mà lúc này tại Vương Đằng tâm lý, vô tận hoảng sợ lấp kín nội tâm của hắn. Tại cảm giác của hắn dưới, trước mắt Lý Thất Dạ ở đâu là lúc trước cái kia như là phế vật một dạng Lý gia thiếu chủ a, thời khắc này Lý Thất Dạ quả thực cũng là tính mạng hắn bên trong chỗ thể. Một cô giống như bị hồng hoang manh thú cho để mắt tới lạnh buốt cảm giác bao phủ toàn thân, để thân thể của hắn dừng không ngừng run rẩy. Làm sao có thể? Tại cái này cỗ siêu cường uy áp phía dưới, Vương Đằng dốc hết toàn lực buộc phát chính mình chí tôn cảnh lực lượng, muốn tránh thoát cỗ này trói buộc. Nhưng không đến một lát hắn liền hoảng sợ phát hiện, bằng vào chính mình chí tôn cảnh thực lực vừa im mà căn bản là không có cách khiêu động trên người mình cái kia cỗ hít thở không thông cảm giác áp bách. Nhìn thấy đi, lúc trước ngươi là bực nào cao cao tại thượng, thời khắc này ngươi lại có tư cách gì ở trước mặt ta cuồng vọng. Nhìn lấy Vương Đằng cái kia không sợ dãy rủa, Lý Thất Dạ trong mắt lộ ra một tia trào phúng. Đối với bây giờ thực lực của mình, hắn có thể nói là rõ rõ ràng ràng. Khi tiến vào phiến khu vực này trước đó, thực lực của hắn cũng đã đột phá đến nguyên phủ cảnh, đồng thời khai mở chính là chuyên thuộc về hỗn độn tiên thể hỗn độn nguyên phủ. Này nguyên phủ sở hữu giả có thể nói là đồng giai vô địch. Mà khi tiến vào phiến khu vực này về sau, mượn nhờ tế đàn lực lượng, hắn hôm nay đã là một tên pháp tướng cảnh đỉnh phong võ giả. Đơn bằng thể chất của mình như thế, liền đủ để lực bổ trí tôn cảnh cường giả. Càng không nói đến hắn hôm nay tiếp nhận tế đàn truyền thừa, tương đương với gián tiếp nắm giữ tòa này kinh khủng tế đàn. Nhất cử nhất động ở giữa đều có thể dẫn dắt ngôi sao đầy trời lực lượng, dẫn động tế đàn, chấn áp hết thể cường địch. Lúc này Vương Đằng tại Lý Thất Dạ trong mắt, cũng liền cùng một cái hơi lớn một chút con kiến không sai biệt lắm. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn tại Vương Đằng bên tai nổ vang, còn như tử thần ghé vào lỗ tai hắn thổi lên sinh mệnh thu hoạch kẻ lệnh, để hắn nhất thời như rớt vào hầm băng, cảm nhận được khí tức tử vong. Không. Giờ phút này, Vương Đằng rốt cục sợ, hắn thật cảm nhận được sinh mệnh của mình tại sói mòn, chính mình sắp chết ở chỗ này. Oeng. Sau một khắc, một đạo giống như năng lượng nổ tung giống như thanh âm bỗng nhiên tại Vương Đằng thể nội vang lên. Khí thế của hắn bỗng nhiên lần nữa tăng cường. Đó là hắn đang thiêu đốt sinh mệnh của mình tiềm chất, muốn triệt để tránh thoát nơi này, hắn biết, dù cho lần này mình bất tử, căn cơ cũng sẽ tổn hao nhiều. Có thể nếu như mình không làm như vậy, vậy hắn hôm nay chỉ sợ thật sự muốn đem mạng nhỏ viết di chúc ở đây rồi. A. Vương Đằng liều mạng giống giận, toàn thân khí thế tăng vọt, ánh mắt tinh hồng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Mà Lý Thất Dạ cũng không có chút nào xúc động, từ đầu đến cuối có lẽ hắn một mực không có đem Vương Đằng để vào mắt đi. Trong lòng của hắn, mặc kệ Vương Đằng dễ dụa như thế nào, hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm. Sau một khắc, Lý Thất Dạ tay chậm rãi hướng phía dưới rơi xuống, giống như thương khung rơi xuống chiều vương nhảy chậm rãi áp đi. Khủng bố cùng cực áp lực trong nháy mắt bao phủ phiến khu vực này, vòng xoáy năng lượng nổ tung, tinh thần chi lực đẩy trời, Lý Thất Dạ một tay chấn áp Vương Đằng. Giang giác. Theo một tiếng cốt cách vỡ vụn âm thanh vang lên, Vương Đằng rốt cục sắp không chịu được nổi nữa, tại đại thủ này chậm rãi áp chế xuống, hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là tuyệt vọng. Tuy nhiên hắn không biết đã từng cái này bị chính mình nhìn làm là phế vật Lý Thất Dạ đến tột cùng đạt tới loại tình trạng nào. Nhưng vào lúc này Lý Thất Dạ cỗ này cường hãn uy thế giới, hắn lại cảm nhận được không chút nào thấp hơn tộc khác bên trong lão tổ khí tức. Ta Vương Đằng không cam lòng a, ta còn muốn trở thành đại đế, ta làm sao lại tử? Giờ khắc này Vương Đằng triệt để điên cuồng, nhưng không đến một hơi liền trực tiếp bị Lý Thất Dạ bàn tay rơi xuống mà đập thành mảnh vụn cặn bã cho. Có lẽ vậy, Vương Đằng đến chết cũng nghĩ không thông vì sao nơi này trừ mình ra vợ ơ ý mà vẫn còn có người có thể tiến vào. Dù sao hắn của ban đầu cũng là ngẫu nhiên tiến vào tới đây, dường như trong cõi u minh trên người hắn tự mang một cỗ hư vô mở mịt khí vận, cuối cùng sẽ mang cho hắn không hiểu kinh hỉ, nhưng cũng tiếc hắn ngàn vạn lần không nên chọc tới Lý Thất Dạ. Từ đó Đại Viêm Đế quốc sau cùng còn xuất lại Dương Nghiệt, Thái tử Vương Đằng, triệt để trở thành tới. Phụ thân, mẫu thân, các vị tộc lão, các ngươi nhìn thấy không? Thất Dạ rốt cục biến thành các ngươi muốn bộ dáng, chỉ cần có ta ở đây, chúng ta Lý gia tuyệt sẽ không tiêu vong. Diệt đi Vương Đằng về sau, Lý Thất Dạ nhất thời cảm giác cả người biến so trước kia tốt lên rất nhiều, suy nghĩ càng thêm thông suốt, tâm tình thư sướng vô cùng. Ừm, còn có người. Đúng lúc này, Lý Thất Dạ ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hắn rõ ràng cảm thấy bên ngoài chỗ đó vẫn tồn tại một cỗ xa lạ khí tức. Ầm ầm. Sau một khắc, Lý Thất Dạ trực tiếp ngưng tụ hình thành ngập trời tinh thần bàn tay khổng lồ, hướng về vị trí kia chụp tới. Không muốn. Ngay sau đó, một đạo thất kinh âm thanh vang lên, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp trong nháy mắt vội vội vàng vàng thoát đi bàn tay lớn bao trùm địa phương. Chính là cùng Vương Đằng cùng một chỗ tiến vào cái thế giới này Lạc Mỹ Nghiên. Nguyên lai, sớm tại Vương Đằng một mình chui vào nơi này thời điểm, Lạc Mỹ Nghiên liền sáng sớm để ý, lựa chọn lặng lẽ theo ở phía sau. Tuy nhiên tu vi của nàng đã mất đi, nhưng trên thân có thể mượn nhờ xuyên thẳng qua hư không bảo vật vẫn còn có. Dù sao, nàng cũng muốn biết đến tột cùng là cái gì có thể làm cho Vương Đằng như thế mê muội, trong lòng của nàng tự nhiên cũng tồn tại một số dạ tâm. Kết quả lệnh hắn không nghĩ tới chính là, bảo tàng cái gì không thấy được, kết quả để hắn đến đường đường Đại Viêm Đế quốc thái tử, một đời thiên kiêu, cứ như vậy bị bên trên tế đàn đạo thân ảnh kia cho trực tiếp đập thành cho tàn. Tình cảnh này trực tiếp bị Hù Nàng Hoa Dung thất sắc, vốn định lặng lẽ rời đi nơi này, kết quả chưa từng nghĩ trực tiếp bị Lý Thất Dạ cho đã nhận ra. Gặp Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào chính mình, lúc này Lạc Mỹ Nghiên tự biết tránh không khỏi, liền đành phải nhắm mắt nói, "Tiền, tiền bối, ngươi là ai?" Lý Thất Dạ đánh giá lúc này nơm nớp lo sợ Lạc Mỹ Nghiên, ép hỏi, "Ta." Bị lớn tiếng như vậy quát hỏi, thêm về tâm lý phía trên hoảng sợ tác dụng, Lạc Mỹ Nghiên trực tiếp bị hù ấp đúng. "Hừ, thôi, trực tiếp để cho ta tìm một chút trí nhớ của ngươi đi." Không giống nhau nàng tiếp tục trả lời, Lý Thất Dạ bỗng nhiên nói ra, dù sao hắn cũng không có tốt như vậy kiên nhẫn. "Cái gì? Không, tiền bối ngươi không?" Nghe xong đối phương muốn điều tra trí nhớ của mình, Lạc Mỹ Nghiên trong nháy mắt hoảng sợ sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ thất sắc nói. Nhưng Lý Thất Dạ làm thế nào có thể nghe nàng giải thích, sau một khắc, một đạo không hiểu khí tức đột nhiên buông xuống tại đỉnh đầu của nàng chỗ. Đó là Lý Thất Dạ đang xuất thủ, động sử dụng thủ đoạn điều tra Lạc Mỹ Nghiên trí nhớ. "Không!" Theo một tiếng hét thảm, Lạc Mỹ Nghiên chỉ cảm giác mình thân thể mềm mại run rẩy, linh hồn đang bị một cỗ cường đại cùng cực lực lượng nắm kéo. Một lát, theo Lý Thất Dạ dừng tay, Lạc Mỹ Nghiên chậm rãi khôi phục lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm bên trên tế đàn Lý Thất Dạ. Thời khắc này Lý Thất Dạ ở trong mắt nàng, căn bản chính là một cái ma quỷ. "Không nghĩ tới ngươi lại còn cùng sư tôn của ta có một đoạn liên quan, còn cùng Vương Đẳng có liên quan." Lý Thất Dạ quan sát tỉ mỉ lấy lúc này Lạc Mỹ Nghiên, lập tức ánh mắt lạnh lẽo, nói: "Ngươi nữ nhân như vậy, thật đáng chết." Nói xong, không giống nhau Lạc Mỹ Nghiên kịp phản ứng, liền trực tiếp bàn tay lớn hướng hắn vỗ tới. Đáng thương Lạc Mỹ Nghiên luyện một tiếng hét thảm cũng còn không có phát ra, liền trực tiếp rơi vào cùng Vương Đẳng kết quả giống nhau. "Hô, cũng coi là thế sư tôn giải quyết hết một cái phiền toái." Lý Thất Dạ thấp giọng lẩm bẩm nói. Đó lấy, Lý Thất Dạ chuẩn bị rời đi nơi này, lần này đi ra ngoài lịch luyện, hắn đã thu hoạch tương đối khá, là thời điểm trở về trong tông. Mà ở trong đó tế đàn tự nhiên là bị hắn lựa chọn bỏ vào trong túi, bất quá nơi này tồn tại vô tận ngôi sao đầy trời lực lượng lại không cách nào mang đi. Có lẽ có thể cùng sư tôn nói một chút tình huống nơi này. Suy nghĩ một lát, Lý Thất Dạ chuẩn bị trở về sau đem tình huống nơi này cùng Diệp Tầm thông báo một chút. Đó lấy, Lý Thất Dạ liền bắt đầu trở về, mà lúc này ngoại giới, từ Hồng Nông ban phát chiêu thu đệ tử tin tức đưa tới chấn động còn tại Đông Vực tiến hành. Một trận bị Đông Vực các đại thế lực chỗ chú mục thu đồ đại điện, sắp bắt đầu. Chương 54, nguy cơ, Thiên Kiếm môn. Đông Vực. Hôm nay chính là Đông Vực mới trỗi dậy bá chủ cấp thế lực Hồng Nông chiêu thu đệ tử thời gian. Lúc này Đông Vực các nơi đều là phi thường náo nhiệt, khắp nơi có thể thấy được hưng phấn kích động tán tu. Trong đó thậm chí không thiếu nguyên bản là một số thế lực đệ tử, lựa chọn đuổi theo Hồng Nông. Dù sao, hướng lợi tránh hại là mỗi người bản tính, mọi người vĩnh viễn lựa chọn những cái kia có thể mang cho mình càng nhiều cảm giác an toàn sự vật. Bây giờ Hồng Nông đã đứng ở Đông Vực đỉnh phong, loại này đệ tử khác ném minh chủ tình huống xuất hiện cũng không lộ vẻ ngoài ý muốn. Mà liên tại toàn bộ Đông Vực náo nhiệt vô cùng thời khắc. Tại phía xa Đông Vực lớn nhất phía Nam bá chủ cấp thế lực, Thiên Kiếm môn lại xuất hiện trọng đại ngoài ý muốn. Thiên Kiếm môn, một cái toàn tông trên dưới đều là lấy tu hành kiếm pháp làm chủ môn phái, có thể không có nói không khoa trương. Tại Thiên Kiếm môn bên trong, tùy tiện nhìn thấy một cái quét rác gã sai vặt, tại quét rác thời điểm tư thế, đều phảng phất là tại khua tay duyên dáng kiếm pháp. Mà kiếm tu thực lực tại đồng bậc bên trong lại thuộc về tương đối mạnh hung hãn một loại, bởi vậy, Thiên Kiếm môn chỉnh thể thực lực tại toàn bộ Đông Vực đều là dị thường cường hãn. Đồng thời, cho dù là lúc trước năm đại bá chủ cấp thế lực vây công Hồng Nông, Thiên Kiếm môn cũng chưa tham dự mảy may. Nó liền phảng phất ngăn cách một dạng, tọa lạc tại Đông Vực lớn nhất Nam Vương, một chỗ địa thế hiểm trở phía trên dãy núi. Nơi này dãy núi vần quanh, mỗi ngọn núi đều giống như một thanh to lớn vô cùng trường kiếm, trực chỉ thương khung. Tại một gian phòng ốc bên trong, một tên sắc mặt hồng nhuận phớt phớt, toàn thân khí thế nội liễm trung niên nam tử chính nhắm chặt hai mắt, lặng lặng ngồi. Người này chính là Thiên Kiếm môn cái này đệ nhất môn chủ, Kiếm Trần. Sau một khắc, vô số đạo kiếm ảnh chợt đột nhiên theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài, cũng vẩn quanh ở tại bên người, đem phụ trợ giống như kiếm đạo thiên tử một dạng vĩ ngạn. Nhưng ngay sau đó, không có kiên trì mấy hơi, hắn bên cạnh vô số đạo kiếm ảnh liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tiếp lấy hắn khí tức trong người cũng dần dần phủ phiếm xuống dưới. Vẫn là không cách nào nắm chặt ra. Một lát, Kiếm Trần chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được trong cơ thể mình khí tức, mặt lộ vẻ suy tư, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Nguyên lai, Kiếm Trần một mực tại tu luyện Thiên Kiếm môn các đời truyền thừa một môn vô địch kiếm pháp, uy lực khủng bố cùng cực, có thể xưng đạn hạt nhân cấp bậc đại sát chiêu. Nhưng cũng tiếc hắn một mực tìm không được cái điểm kia, chỉ có thể chỉ có kỳ biểu, không cách nào triệt để nắm chắc cố lực lượng kia. Nhìn tới vẫn là thiếu khuyết một loại nào đó cơ duyên, luôn cảm giác thiếu đi thứ gì một dạng." Kiếm Trần mi đầu thả lỏng, cảm khái nói. Đông nhiên, hắn lông mày nhíu lại, nhất thời, chỉ thấy hắn bên hông một đạo nhạt lam sắc quang mang lấp lóe. Ngay sau đó, một khối kiếm hình lệnh bài chợt liền trống rông xuất hiện tại trong tay của hắn. Khối này kiếm hình ngọc bội là Thiên Kiếm môn chuyên trúc truyền tin lệnh bài, nắm giữ khối này lệnh bài có thể làm đến đệ tử ở giữa cùng giữa các trưởng lao lẫn nhau liên hệ. Mà giờ khắc này khối này lệnh bài bị kích hoạt khôi phục, hiển nhiên là có trưởng lao hướng hắn truyền tin tức gì tới. Ừm, trong môn có 10 tên đệ tử đoạn thời gian trước không hiểu mất tích không thấy, hôm nay bỗng nhiên ở trên không khư bên ngoài phát hiện thi thể của bọn hắn, nguyên nhân tử vong không biết. Đọc đến hết lệnh bài bên trong tin tức, Kiếm Trần biến sắc, sự kiện này lộ ra nhưng đã khiến cho chấn động trong lòng. Dù sao đây cũng không phải là tầm thường chết đi, căn cứ một số đệ tử cùng trưởng lão điều tra biểu hiện, nguyên nhân tử vong hư hư thực thực cùng gần nhất không khư bên trong dị biến có quan hệ. Không khư, đơn giản hai chữ để Kiếm Trần biến sắc. Ngay sau đó, Kiếm Trần cấp tốc đứng dậy, bắt đầu hướng về nói tới vị trí đi đến. Thiên Kiếm môn làm Đông Vực bá chủ cấp thế lực, bình thường tự nhiên không có có người mắt đuôi mù gì xâm phạm, mà trong môn vì đề cao các đệ tử chiến lực, đều tại phiến khu vực này địa phương khác nhau thiết trí một số bí cảnh cùng một số lịch luyện sân bãi. Bởi vậy, Thiên Kiếm môn bên trong các loại chiến đấu nơi tu luyện chủng loại rất là phong phú, đều là vì tốt hơn thỏa mãn đệ tử trong môn phái tu hành. Đừng nhìn Thiên Kiếm môn là một cái bá chủ cấp thế lực, nhưng là trong môn đệ tử lại là rất ít, dù sao cũng là một cái lấy kiếm tu làm chủ môn phái. Muốn gia nhập Thiên Kiếm môn, tu luyện thiên phú chẳng những cao hơn, đối kiếm nhạy bén tính cũng nhất định phải cường. Chỉ là loại yêu cầu này cũng đã chặn rất nhiều muốn gia nhập Thiên Kiếm môn bên trong võ giả, mà cũng chính là trong môn ít người nguyên nhân, cho nên toàn bộ Thiên Kiếm môn đối đãi đệ tử của mình đều rất là chiếu cố, mỗi một cái kiếm tu đều là bị xem như bảo bối đối đãi giống nhau. Nếu như là bình thường, nghe được có Thiên Kiếm trong môn đệ tử tử vong, Thiên Kiếm môn tất nhiên sẽ lựa chọn tra rõ, tra ra hung thủ, sau đó trực tiếp nghiền ép quét ngang qua. Bởi vậy, Thiên Kiếm môn cũng là có tiếng bao che khuyết điểm, ngày hôm nay lại là trực tiếp chết mất 10 tên đệ tử. Cho nên, khi tin tức kia truyền ra về sau, toàn bộ Thiên Kiếm môn bên trong đều là tràn ngập một loại buồn tịch tâm tình, không ít đệ tử trong lòng kỳ thật cũng là nghi hoặc vô cùng. Người nào cũng không biết, tại cái này 10 tên đệ tử trên thân đến cùng phát cái gì chuyện gì, vì cái gì bọn họ sẽ đột nhiên tử vong. Hung thủ giết người như thế đường hoàng tại Thiên Kiếm môn bên trong hành hung, đây quả thực là công khai khiêu khích Thiên Kiếm môn uy nghiêm. Một lát, theo một trận đạo âm vang minh, chỉ thấy một tên thân mang hoa phục nam tử chính chân đạp hư không, hướng nơi này bay tới, những nơi đi qua, dẫn tới từng đạo ánh mắt kính sợ. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Kiếm Trần. Môn chủ Kiếm Trần hiện thân, động tinh thật lớn, nhanh chóng hướng Không Khư vị trí bay vút đi. Không Khư chính là Thiên Kiếm môn thế lực trong vòng phạm vi quản hạt một chỗ thần bí chi địa. Chỗ lấy nói nó thần bí, là bởi vì một khi có tu vi yếu kém sinh linh bước vào trong đó, liền rất dễ dàng bị bên trong bao trùm cổ lão khí tức ăn mòn. Trong này tựa hồ tồn tại một loại nào đó sức mạnh to lớn thần bí, làm đến toàn bộ Không Khư bên trong đều là tràn ngập một cỗ khí tức tử vong, căn bản không có có đồ vật gì có thể ở bên trong sinh tồn. Nơi này, tựa như là bị vứt bỏ hoang vu chi địa. Bất quá, tuy nhiên Không Khư bên trong tràn đầy tử vong, nhưng không biết có phải hay không là bên trong lâu dài bị khí tức thần bí chỗ nhuộm dần nguyên nhân, vừa ý mà đã đản sinh ra một loại kỳ hoa dị quả. Loại trái cây này ẩn chứa nào đó bên trong thần kỳ lực lượng, một khi ăn vào, liền sẽ nhanh chóng tăng cường tự thân thần niệm chi lực. Bởi vì cái này duyên cớ, cho nên có khi cũng sẽ dẫn tới không ít tu vi cường đại trưởng lao đi vào bên trong hái quả. Dù sao cái đồ chơi này đối với bọn hắn tới nói có thể nói là rất có ích lợi, nhưng đối phổ thông đệ tử tới nói xác thực không có chút nào tác dụng. Trừ phi cũng có đệ tử tu luyện ra thần niệm chi lực, mà mọi người đều biết, thần niệm chi lực là chí tôn cảnh võ giả mới có thể tu luyện ra được. Bây giờ, Không Khư khu vực bên ngoài đã sớm bị tầng tầng thai thuốc, cấm đoán bất luận cái gì đệ tử tiến vào. Mấy vị trong môn cao tầng trưởng lão đều là một mặt nghiêm túc đứng sừng sững ở đó, bên cạnh vây quanh một đám đệ tử. Mà giờ khắc này sắc mặt bọn họ nghiêm túc, cau mày, chằm chằm trên mặt đất cái kia sớm đã vô cùng băng lãnh thi thể, trong không khí bầu không khí trong nháy mắt biến đến cực kỳ nặng nề. Môn chủ đến rồi. Là môn chủ đến rồi. Không biết lấy môn chủ cảnh giới có thể hay không nhìn ra cái này mười tên sư huynh đệ là chết như thế nào. Lúc này, có đệ tử chú ý tới hướng nơi này chạy tới Kiếm Trần, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng nói. Nghe vậy, nơi này chỗ trưởng lão nhìn thấy hoành không mà đến Kiếm Trần, đều là hào hào thi lễ. Dù sao, bất luận địa vị vẫn là thực lực, Kiếm Trần đều tại bọn họ phía trên, tại toàn bộ Thiên Kiếm môn bên trong, Kiếm Trần thực lực cũng là đứng đầu nhất. Quái thai. Đó lấy, chạy tới Kiếm Trần đang kiểm tra một lần cái này mười tên đệ tử thi thể về sau, thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên. Bởi vì, cho dù là hắn, vợ y mà cũng vô pháp phán đoán ra, cái này mười tên đệ tử đến tột cùng là như thế nào chết. Cái này như thế nào đi thăm dò ra hung thủ. Chán ở dê lẽ lại bọn họ đều là bị quỷ cho hại chết. Môn chủ, chúng ta tại tông môn cấm địa bên kia tiến hành trông coi đệ tử báo cáo, ác mộng cũng phát sinh trọng đại biến cố. Chỗ đó giống như cũng có chúng ta đệ tử tử vong. Ngay tại Kiếm Trần trong lúc suy tư, một tên thân mang trưởng lão phục sức người chợt đi lên phía trước, sắc mặt nghiêm túc hướng Kiếm Trần báo cáo. Người này chính là Thiên Kiếm môn đại trưởng lão, Đoan Mục Vân. Lời này vừa nói ra, nhất thời hiện để trong này không ít người cảm thấy rung động, không nghĩ tới một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, nơi này vấn đề còn không có tra rõ ràng, một bên khác lại xuất hiện vấn đề. Chẳng lẽ dãy núi này, nơi này thật muốn phát sinh cái gì đại sự? Phải biết tự theo Thiên Kiếm môn tại tòa dạng núi này, nơi này khai tông lập phái về sau, nơi này liền một mực bình tĩnh lấy, chưa bao giờ phát sinh qua cái gì trọng đại biến cố. Trầm tư một lát, Kiếm Trần hạ lệnh, đem cái này 10 bộ thi thể mang về, sau đó truyền lệnh xuống, toàn tông giới nghiêm. Hôm nay việc này, bản tọa tự nhiên tra rõ ràng, cho toàn tông trên dưới các đệ tử trưởng lão một cái công đạo. Vâng. Mấy cái tên đệ tử nhận được mệnh lệnh, vội vàng thu hồi thi thể trên đất, cấp tốc bay lên không. Đến mức Kiếm Trần thì là chuẩn bị tự mình tiến vào Không Khư bên trong tiến hành điều tra, thuận tiện tìm hiểu một chút các trưởng lão khác nói tới dị biến. Chư vị, hôm nay việc này, bản tọa chắc chắn tra rõ ràng, đem dấu ở chúng ta Thiên Kiếm môn khu vực nguy hiểm cho triệt để nổ. Đó lấy, Kiếm Trần đằng không mà lên, ánh mắt nhìn chăm chú một lần mọi người, phát ra thanh âm như vậy, đã là nói cho toàn tông trên dưới các đệ tử trưởng lão nghe, cũng là nói cho núp trong bóng tối không biết tồn tại nghe. Hắn làm Thiên Kiếm môn môn chủ, đối mặt xảy ra chuyện như vậy, nhất định phải có chỗ làm. Hừ, Đông vực quy tắc đến cùng do ai chế định? Cái gì thời điểm vòng đến ngươi đến uy hiếp chúng ta? Không hơn bạn lại Tuyết Nguyệt, Đông vực thế nhân thì quên đi chúng ta tồn tại a? Nào ngờ, Kiếm Trần thanh âm vừa dứt dưới, trong hư không liền trong nháy mắt vang lên một đạo lạnh lẽo âm trầm tiếng đáp lại, thanh âm rơi xuống, vang vọng toàn trường. Nhất thời toàn tông trên dưới tất cả mọi người đều là cảm thấy lưng một cô ý lạnh buông xuống. Trong cõi u minh phảng phất có cái gì đại khủng bố xuất hiện. Chương 55, cổ lão tồn tại vấn thế. Mà xem như nhất môn chi chủ Kiếm Trần, càng là cảm nhận được. Đạo thanh âm này dường như vượt qua vạn năm tuyết nguyệt, mang theo một loại cổ lão mà lại khí tức thần bí. Cuốn sạch lấy toàn thân của hắn, để hắn không rét mà run. Cái này khiến Kiếm Trần trong nháy mắt cảm giác dùng mình, thôi động thể nội năng lượng muốn chống cự cô khí tức này, nhưng lại vô dụng. Chính mình dường như trong cõi u minh đang bị một loại nào đó khí tức cho một mực tập trung vào. Môn chủ. Trong lúc nhất thời, nơi này một đám trưởng lão cùng đệ tử cũng là hoảng sợ thất sắc, ào ào đưa ánh mắt về phía Kiếm Trần. Giờ phút này, trái tim tất cả mọi người bên trong đều hoảng rồi. Bọn họ ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy, làm sao theo chưa từng nghe qua nơi này còn ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Ông. Sau một khắc, theo một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên. Kiếm Trần trong nháy mắt cảm giác mình dường như bị cái gì lực lượng cho cưỡng ép khống chế một dạng. Ngay sau đó, hắn liền tại tất cả mọi người một mặt ánh mắt khiếp sợ phía dưới toàn thân run rẩy không thôi. Môn chủ đây là thế nào? Trong lòng ta bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu. Lúc này mọi người nhìn thấy Kiếm Trần kỳ quái cử động, ào ào khiếp sợ không thôi, mà còn chưa chờ tất cả mọi người kịp phản ứng. Sau một khắc, chỉ thấy Kiếm Trần thân hình lóe lên, tiếp lấy trực tiếp thẳng hướng nào đó một cái phương hướng bay vút đi. Môn chủ, có người hô hoán Kiếm Trần, mà lúc này Kiếm Trần dường như không có nghe được có người sau lưng đang gọi hắn một dạng, thân thể không có chút nào dừng lại. Trong nháy mắt liền biến mất ở trước mắt mọi người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Chờ một chút, môn chủ đi cái hướng kia tựa như là. Đúng lúc này, đại trưởng lão Đoan Mục Vân bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Chỉ thấy Đoan Mục Vân thần sắc đột nhiên ngưng trọng, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía bên người các trưởng lão khác. Kiếm quang lạnh thấu xương, hoa phá thiên kiếm môn trên bầu trời hư không, đó là Kiếm Trần đang bay nhanh đi về phía trước. Không đến một lát, lúc này Kiếm Trần liền đi tới một cái tràn ngập thần bí sương mù địa phương. Nơi này hoang vu vô cùng, vô biên vô hạn, khắp nơi tràn đầy thần bí sương mù, u ám một mảng lớn. Vô tận sương mù hiện đầy phiến khu vực này, tính cả mảnh không gian này dường như đều bị sương mù cho đồng hóa mất. Trong đó không ít không gian tức thì bị áp phủ đầy vết rách, vô tận tuế nguyệt đi qua vẫn như cũ chưa từng chữa trị tới. Cái này, đây là nơi nào? Lúc này Kiếm Trần lần nữa khôi phục lại, hoàn toàn không nhớ đến chính mình vừa mới chuyện gì xảy ra, vì sao lại đi tới nơi này. Đón lấy, Kiếm Trần đánh giá một lần nơi đây, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Ma quỷ trạch. Sau một khắc, đơn giản ba chữ theo Kiếm Trần trong miệng nói ra, nơi này chính là tỷ lệ tử vong cực cao ma quỷ trạch. Cũng là bởi vì nơi này tràn đầy quỷ dị sương mù, hơi không chú ý, liền sẽ ăn mòn tâm thần của người ta. Loại kia băng lãnh mà hoang vũ khí tức khủng bố, đủ để làm đến tu vi thấp võ giả lâm vào vô tận ngây ngô bên trong. Nơi này một mực bị bọn họ Thiên Kiếm môn liệt vào cực kỳ nguy hiểm chi địa, chính là có tên tử vong tuyệt địa. Thậm chí là so với bọn họ lần này gặp phải ác mộng cùng không khư càng làm cho người cảm thấy khủng bố nguy hiểm. Đã từng bọn họ Thiên Kiếm môn từng có một lần đại quy mô cao tầng trưởng lão tổ đội tiến vào trong này thăm dò, lại chẳng những không hề phát hiện thứ gì, sau cùng còn mạc danh kỳ diệu chết mất ba tên trưởng lão. Cho dù là hắn, cũng vô pháp tra ra nguyên nhân cái chết, chỉ có thể đem nguyên nhân quy tội ma quỷ trạch khủng bố. Không ít người cho rằng, tại ma quỷ trạch trong này, có lẽ tồn tại quái vật gì. Giờ phút này, Kiếm Trần cơ hồ là theo bản năng đứng sừng sững ở cái này để người ta nghe mà biến sắc ma quỷ trạch trung tâm. Ở chỗ này có thể càng thêm rõ ràng sáng tỏ nhìn đến đây mê vụ cùng hoang vu hoàn cảnh. Kiếm Trần nhìn đến, ở chỗ này ở trung tâm, vô cùng vô tận sương mù đan vào một chỗ, quần quần lấy, dâng trào lấy, gầm thét. Nhìn chằm chằm những thứ này sương mù, trong thoáng chốc, Kiếm Trần dường như thấy được sương mù bên trong có cái gì khủng bố sự vật muốn xuất hiện một dạng. Cảnh tượng như vậy quả thực là để hắn giật nảy cả mình, nếu như là những người khác, đã sớm bị mất phương hướng tâm trí vây ở chỗ này. Mà Kiếm Trần làm vì nhất môn chi chủ, phong vương thực lực cấp bậc, tự nhiên có năng lực chống cự loại này mê hoặc. Sau đó hắn bắt đầu tập trung tinh thần nhìn xuống. Đúng lúc này, vừa mới âm thanh kia vang lên lần nữa, rất không tệ, đúng không? Hậu thế sinh linh à, đều coi là nơi này là cái gì cấm địa, lại không biết nơi này đã từng cũng là đông vực có tên bảo địa. Thanh âm lần nữa truyền ra, khiến Kiếm Trần chấn động trong lòng. Ngay sau đó, hắn thấy được một đạo đen nhánh bóng người. Lần này hắn rốt cục thấy được, chỉ thấy một tôn khô gầy vô cùng bóng người dần dần xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong, thân thể bị những thứ này sương mù đoàn đoàn bao vây lấy. Hắn phảng phất như là cái này trong sương mù một bộ phận một dạng, khiến người ta không phân rõ hư thực. Ngươi là ai? Trong lúc nhất thời, Kiếm Trần trong nháy mắt phòng bị lên, toàn thân khí thế bắt đầu ngưng tụ, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm chỗ đó. Nơi này vì sao lại có dạng này một đạo thần bí bóng người xuất hiện? Chẳng lẽ hắn cũng là sát hại ta đệ tử trong môn phái hung thủ? Nhưng vì cái gì trước kia chúng ta Thiên Kiếm môn lại không có phát hiện trong này còn có sinh mệnh tồn tại? Trong lúc nhất thời, Kiếm Trần đáy lòng nhấc lên sóng to gió lớn, đủ loại suy đoán bắt đầu trong lòng hắn xuất hiện. Giang giặc vạn năm tuế nguyệt qua, không biết đêm nay là năm nào. Lo lắng lặng lẽ hồ đồ quên ngủ, ngồi đợi nhật lệ trời. Cái kia đạo bóng người khô gầy lại không để ý đến Kiếm Trần thời khắc này ý nghĩ, mà chính là tự mình lẩm bẩm nói: "Các hạ đến cùng là ai? Vì sao xuất hiện tại ta Thiên Kiếm môn trong vòng phạm vi quản hạt? Chẳng lẽ các hạ liền không thể lộ ra bộ mặt thật sự đến bày ra a? Làm gì che che lấp lấp?" Kiếm Trần cau mày, áo bào bắt đầu không gió mà bay, đó là hắn trong lúc lặng lẽ vận chuyển linh lực trong cơ thể. Trước mắt đạo này khô gầy bóng người mang cho hắn một loại cảm giác kỳ quái, lại để hắn có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Nghe nói như thế, cái kia đạo khô gầy bóng người chậm rãi đưa ánh mắt về phía Kiếm Trần, nhất thời một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm bùng xuống tại Kiếm Trần trên thân. Giờ khắc này, Kiếm Trần thẳng cảm giác mình dường như bị cái gì hồng hoang manh thú theo dõi một dạng. Bản tọa nói qua, đông vực quy tắc không phải từ các ngươi đến chế định. Xem ra năm tháng dài đằng đẵng qua đi, thế nhân sớm đã quên đi chúng ta tồn tại. Khô gầy bóng người nhìn chằm chằm Kiếm Trần, đạm mạc nói: "Đông." Ngay sau đó, chỉ thấy khô gầy bóng người đột nhiên hướng về một bên đất trống một nắm. Nhất thời vô tận mê vụ lăn lộn sôi trào, từ đó chiết xạ ra thiên ti vạn lũ sơn màu đen quang mang. Đó lấy, những ánh sáng này nhanh chóng ngưng kết đan vào một chỗ, một vài bức cổ lão hình ảnh bắt đầu hiện lên ở Kiếm Trần trước mắt. Cái này, cái này sao có thể? Chú ý tới phía trước một vài bức cổ lão hình ảnh về sau, Kiếm Trần cước bộ lảo đảo, mãnh liệt hít một hơi hơi lạnh. Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn thấy được một vài bức không tồn tại ở thời đại này hình ảnh, vô số cường đại tồn tại hủy thiên diệt địa, bắt sao cầm trăng. Ngay sau đó, Kiếm Trần tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đạo khô gầy bóng người, kinh hãi nói: "Ngươi, các ngươi, lại là?" Chương 56, biến mất vào cổ, Minh Tông lại hiện ra. Giờ khắc này, Kiếm Trần rốt cục biết được trước mắt đạo này khô gầy bóng người lai lịch, chính là trong truyền thuyết ẩn thế tông môn. Tại Đông vực một mực có dạng này một cái cổ lão nghe đồn, cái gọi là 10 đại bá chủ cấp thế lực vẹn vẹn đại biểu là thời đại này thế lực tối cường. Tại vạn năm tuế nguyệt trước kia, Đông vực võ đạo cực kỳ hưng thịnh, ra đời vô số cường đại tông môn. Nhưng ở đã trải qua một chuyện nào đó sau đó, Đông vực phát sinh đại hình biến, vô số kinh khủng tồn tại cùng thế lực cường đại bị phá hủy, chỉ có số ít thế lực tránh né vụ tai nạn kia, bị ép lựa chọn ẩn thế. Mà đoạn lịch sử này đến cùng là chuyện gì xảy ra, tại bây giờ Đông vực các đại thế lực trong cổ tịch cũng không có rõ ràng ghi chép. Dường như đoạn lịch sử này tựa như là bị lực lượng nào đó cho cưỡng ép diệt sạch một dạng. Bây giờ, tại nhìn thấy vừa mới cái kia một vài bức khủng bố hình ảnh sau đó, kết hợp với đạo này khô gầy bóng người theo như lời nói, Kiếm Trần trong nháy mắt liền nghĩ đến cái tin đồn này. Trước mắt đạo này khô gầy bóng người, không có gì bất ngờ xảy ra chính là tới từ trong truyền thuyết ẩn thế tông môn. Trong lúc nhất thời, Kiếm Trần như lâm đại địch, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm khô gầy bóng người. Mà cái kia đạo khô gầy bóng người tại nhìn chằm chằm Kiếm Trần một lát sau, vẫn chưa nhiều lời, mà chính là vung ngược tay lên. Nhất thời, sóng lớn mãnh liệt. Trong khu vực này đại đạo quy tắc dường như bị cưỡng ép cho một lần nữa tạo nên đồng dạng. Một vài bức hư huyễn tràng cảnh bắt đầu ở phiến khu vực này xuất hiện, cũng cuối cùng ngưng kết đi ra một tòa cự đại mộ viên. Cái này sao có thể? Kiếm Trần nhìn chăm chú lên trước mắt tình cảnh này, trong lòng đã bị chấn động không biết nên nói cái gì. Nơi này lại còn lưu giữ ở một tòa khổng lồ như thế mộ viên, mà bọn họ Thiên Kiếm môn tại cái này nhiều năm như vậy, lại không chút nào chú ý tới. Nơi đây vừa ý mà ẩn giấu đi một tòa mộ viên. Bản tọa từng nói qua, cho dù đông vực sụp đổ, đại đạo sụp đổ, cũng sẽ hộ các ngươi chu toàn, lưu cùng hậu thế gặp nhau. Bây giờ vạn năm tuế nguyệt đã qua, đều khôi phục đi. Lúc này, chỉ thấy cái kia đạo khô gầy bóng người đối với mảnh này mộ viên lớn tiếng nói. Đó lấy, chỉ thấy hắn bước ra một bước. Nhất thời toàn bộ ma quỷ trạch đều là một tiếng ầm vang, tiếng vang cực lớn tác động đến toàn bộ Thiên Kiếm môn. Phía đại địa này phía dưới, tựa hồ có cái gì kinh khủng tồn tại chính đang chậm rãi thức tỉnh. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy trước mắt mộ viên như là bị cưỡng ép cậy mở một dạng, bắt đầu chậm rãi mở ra lấy. Ngay sau đó, cả tòa mộ viên bắt đầu kịch liệt bộc phát, bên trong tựa hồ có thứ gì sắp thoát khốn mà ra. Oeng. Sau một khắc, mộ viên nứt ra, cả tòa mộ viên như sụp đổ giống như điên cuồng vỡ vụn lấy, lộ ra ẩn nút ở bên trong vô số đạo màu đen nhánh quan tài. Tất cả quan tài toàn thân hiện lên màu đen nhánh, phía trên hiện đầy thần bí đường vân, bên trong tựa hồ phong ấn cái gì. Mở. Sau một khắc, chỉ thấy khô gầy bóng người một tiếng ngưng uống. Tất cả quan tài như là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán đồng dạng, ào ào mở ra. Một đạo lại một đạo thân mặc áo giáp bóng người dần dần hiện lộ hình dáng thật. Trong bọn họ, có sớm đã chết đi, trên thân không có nửa điểm sinh cơ. Có còn sống, nhưng khí tức lại yếu ớt vô cùng. Ba ba bá. Sau một khắc, trong quan tài người còn sống ào ào mở mắt. Ta còn sống. A. Từng đạo giống như thần ma gào rú giống như tiếng kêu to vang tận mây xanh, vô số quan tài tại thời khắc này bị tạc mở. Ngay sau đó, chỉ thấy từ đó dẫn đầu đi ra năm đạo giống như thần ma giống như khủng bố bóng người. Bọn họ đều bị phong tồn vạn năm tuế nguyệt. Trên thân tràn đầy tuế nguyệt mục nát dấu vết, giờ khắc này, bọn họ rốt cục phá đất mà lên, hô hấp lấy giữa thiên địa không khí mới mẻ. Vô cùng vô tận khí tức cường đại bao phủ cả tòa ma quỷ trạch. Những thứ này trong bọn họ không ít người đang thi triển công pháp cướp đoạt bốn phía năng lượng, khôi phục tự thân. Oanh. Trong lúc nhất thời, Kiếm Trần não hải oanh minh, hắn triệt để mộng. Những thứ này vừa ý mà tất cả đều còn sống. Kiếm Trần thật không thể tin nhìn chăm chú lên những thứ này theo trong quan tài đi ra khủng bố bóng người. Đây là cái gì thủ đoạn? Vạn 5 năm tháng trôi qua, còn có thể lại sống tới. Đây chính là ẩn thế tông môn đáng sợ. Kiếm Trần rung động nhìn lấy tình cảnh này, hắn lúc này đã triệt để bị chấn động. Chờ chút. Quan tài. Hắc vụ. Như thế thủ đoạn. Trong nháy mắt, Kiếm Trần đột nhiên nghĩ đến một cái vô cùng cổ lao thế lực, Minh Tông. Kiếm Trần nhớ đến chính mình từng tại một bản sách cổ bên trong nhìn thấy qua đối Minh Tông miêu tả. Minh Tông là vạn năm tuế nguyện trước kia, đông vực cực kỳ cường đại mà vừa kinh khủng một cái thế lực. Cái thế lực này không giống với còn lại mấy cái bên kia thế lực xuất hiện tại mặt đất, tới ngược lại, Minh Tông đại bản doanh ngược lại là dưới đất. Bọn họ tự xưng là địa phủ người phát ngôn, thu hoạch thế gian vạn vật sinh mệnh. Nơi nào có tử vong, chỗ nào thì có Minh Tông. Vốn cho rằng loại này thế lực đáng sợ sớm đã biến mất tại tuế nguyệt trường hà bên trong, kết quả hôm nay lại xuất hiện lần nữa tại trước mắt mình. Như vậy, cái kia đạo khô gầy bóng người. Lúc này Kiếm Trần nội tâm đã đoán được cái kia đạo khô gầy bóng người thân phận, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Minh Tông tông chủ. Chúng ta chịu khổ vô tận tuế nguyệt, không nghĩ tới thật sự có một ngày có thể tái hiện thế gian, đã chết đi nhiều người như vậy, toàn bộ đông vực đều kém chút bị đánh băng, chúng ta lại còn sống. Tông chủ, may mắn mà có tông chủ, không nghĩ tới chúng ta Minh Tông còn có khôi phục một ngày này. Bái kiến tông chủ đại nhân. Trong lúc nhất thời, tại Kiếm Trần kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn soi mói. Những thứ này đen nhánh kinh khủng bóng người hào hào hướng cái kia nói khô gầy bóng người một chân quỳ xuống, âm thanh chấn thương cung. Trận chiến kia trỗi trả ra đại giới cuối cùng vẫn là quá nặng nề a, không biết bọn họ phải chăng đã thức tỉnh. Cái kia đạo khô gầy bóng người ánh mắt thâm thúy, tự lẩm bẩm. Nghe nói như thế, Kiếm Trần thân thể chấn động, nghĩ đến đông vực bị xóa sạch đoạn lịch sử kia. Đây cũng là hậu thế sinh linh a. cũng không gì hơn cái này thôi. Đúng lúc này, một đạo ở trước dẫn đầu đen nhánh bóng người dẫn đầu đi ra. Ánh mắt bất thiện đánh giá Kiếm Trần. Thật là đáng sợ khí tức. Kiếm Trần nhìn chằm chằm người nói chuyện ảnh, ở trên người hắn cảm nhận được so với chính mình khí tức nồng hậu dày đặc mấy lần khí tức ba động. Trong lúc nhất thời, song phương bầu không khí trong nháy mắt dương cung bạc kiếm lên, mà Kiếm Trần càng là sắc mặt nghiêm túc, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trước mắt sự tình phát triển đã hoàn toàn siêu qua tưởng tượng của hắn. Người nào cũng không nghĩ tới tại Thiên Kiếm môn lòng đất thế mà còn ẩn giấu đi một tôn quái vật khổng lồ. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy sợ nổi da gà, chính mình dĩ nhiên thẳng đến ở tại nhân gia mộ viên phía trên. Mà bây giờ đã đối phương đã thức tỉnh. Một núi không thể chứa hai hổ, huống chi chính mình Thiên Kiếm môn bên này tựa hồ ở trước mặt đối phương liền hổ cũng không tính. Một khi xử lý không tốt, vô cùng có khả năng dẫn phát tác chiến, đến lúc đó toàn bộ đông vực đều muốn chấn động. Đối phương đem chính mình dẫn đến nơi đây chỉ sợ có mục đích khác. Kiếm Trần cau mày, trong lòng có không tốt phỏng đoán, chỉ là còn chưa chờ hắn có phản ứng. Sau một khắc, chỉ thấy khô gầy bóng người trong nháy mắt hiện ra từng đạo sôi trào mãnh liệt vòng xoáy năng lượng. Cỗ năng lượng này cùng tòa này mà quỷ trạch bên trong bao trùm hắc vụ lẫn nhau chấn động, hai người tựa hồ liên hệ ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời, một chương giống như lưới lớn một dạng đen nhánh xích hà bao phủ tại toàn bộ ma quỷ trạch phía trên. Ông. Mà giờ khắc này, Kiếm Trần cũng chú ý tới một cái đáng sợ vấn đề. Chương 57, kiếm vô song. Kiếm Trần giờ phút này mới phát hiện, chính mình thân thể dường như bị định trụ đồng dạng, căn bản không động được. Ông. Trong lúc nhất thời, Kiếm Trần làm ra toàn thân lực lượng, muốn tránh thoát cỗ này trói buộc, nhưng vô luận hắn như thế nào sử dụng lực, lại đều không có tác dụng. Trên người mình, hắn cảm giác phảng phất có vạn trọng sơn nhạc gáp trên người mình một dạng, căn bản là không có cách tránh thoát. Tuy nhiên ngươi chỉ là phong vương cảnh tu vi, nhưng ta có thể cảm nhận được trong cơ thể ngươi cái kia dư thừa tinh khí, đặt ở vạn cổ tuế nguyện trước kia, người như ngươi ta có lẽ còn không nhìn chúng, nhưng bây giờ lại là thẳng cần ngươi. Vừa vặn, bọn họ mới vừa vặn thức tỉnh, bị phong ấn quá lâu, lấy trước thân thể của ngươi đến bắn ra bổ một chút bọn họ, lại đem ngươi cái này cái gọi là thiên kiếm môn, cho tiến hành huyết tế đến khôi phục thân thể của chúng ta. Cái kia đạo bóng người khô gầy rốt cục có động tác, nhưng nói ra lại là lòng trời lở đất, để Kiếm Trần vừa sợ vừa giận. Đón lấy, chỉ thấy khô gầy bóng người bắt đầu cất bước hướng Kiếm Trần nơi này đi tới. Hắn phảng phất như là thế gian chúa tể, tùy ý quyết định người khác sinh tử. Ngươi. Giờ phút này, Kiếm Trần sắc mặt tái nhợt, trái tim ra tốc nhảy lên. Trước mắt cái này Minh Tông tông chủ vờ ơ im mà muốn nhờ bọn họ Thiên Kiếm môn tất cả mọi người đến khôi phục tự thân. Chẳng lẽ đây chính là ẩn thế tông môn khủng bố sao? Vừa xuất thế liền muốn huyết tế nhiều như vậy vô tội sinh linh. Ầm ầm. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, ngoài ý muốn rốt cục phát sinh. Chỉ thấy nguyên bản cầm tù tại toàn bộ ma quỷ trạch phía trên đen nhánh xích hạ tại mãnh liệt rung động, dường như nhận lấy ngoại lực điên cuồng trùng kích. Ừm. Kịch liệt như thế động tĩnh tự nhiên cũng để cho khô gầy bóng người hơi hơi dừng lại, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Các hạ, còn mời thủ hạ lưu tình. Cùng lúc đó, một giọng gián mua vang lên. Mà Kiếm Trần nghe được câu này, trong nháy mắt biết là ai tới, chính là Thiên Kiếm môn đời trước môn chủ, cũng chính là sư tôn của hắn, Kiếm Vô Song. Nhất thời, Kiếm Trần trong lòng kích động không thôi, nhưng cùng lúc cũng lo lắng. Dù sao những người ở trước mắt thật sự là quá kinh khủng, hoàn toàn cũng không phải là hiện tại Thiên Kiếm môn có thể chống cự. Thậm chí không có nói không khoa trương, tại toàn bộ đông vực đều không có bất kỳ cái gì thế lực có thể ngăn cản những thứ này ẩn thế tông môn. Đương nhiên, ngoại trừ Hồng Ngông. Trong lúc nhất thời, Kiếm Trần nghĩ đến gần nhất tại toàn bộ Đông vực đều huyên náo xôn xao mới trỗi dậy bá chủ cấp thế lực, Hồng Ngông. Lấy sức một mình cường thế đánh nổ năm đại bá chủ cấp thế lực, trong đó có thực lực quả thực khủng bố như vậy. Ngay sau đó, chỉ thấy tại trong điện quang hỏa thạch, nguyên bản còn bao phủ tại toàn bộ ma quỷ trạch phía trên đen nhánh xích hà đã bị cưỡng ép xé mở một cái lỗ hổng. Theo cái này lỗ lớn xuất hiện, Kiếm Trần phát hiện thân thể của mình rốt cục lại có thể động, khôi phục lại. Ngay sau đó, hơn 10 đạo tản ra khí tức cường đại bóng người bay lượn mà tiến, chính là Thiên Kiếm môn nhất chúng cao tầng. Mà dẫn đầu chính là một tên lão giả tóc trắng, trong tay gánh vác lấy một miệng sắt kiếm. Người này chính là Kiếm Trần sư tôn, cũng chính là Thiên Kiếm môn đời trước môn chủ, Kiếm Vô Song. Nguyên lai, tại Kiếm Trần mất phương hướng tâm thần, không tự chủ bay hướng ma quỷ trạch nơi này thời điểm. Lúc ấy một đám trưởng lão liền phát hiện không thích hợp, liền ngay cả bận điệu đi thông báo trong môn đời trước môn chủ, cũng nhanh chóng tưởng tượng hắn nói rõ lần này Thiên Kiếm môn gặp phải chuyện phiền toái. Dự cảm đến sự tình không đúng, Kiếm Vô Song liền cấp tốc chỉ huy một đám trưởng lão lao đến. Bằng vào hắn thần cảnh tu vi, rõ ràng có thể cảm giác được bên trong phát sinh sự tình. Dưới tình thế cấp bách, đành phải động dùng trong tay thần khí cắt đứt bao phủ tại ma quỷ trạch phía trên đen nhánh xích hà. Một tôn thần cảnh, không nghĩ tới ở nơi như thế này vừa im mà vẫn tồn tại một tôn thần cảnh. Chờ một chút, không đúng, trong cơ thể ngươi ẩn tật, xem ra là một tôn không sống được lâu đâu thần cảnh. Trong lúc nhất thời, khô gầy bóng người ngưng bước, đánh giá một phen Kiếm Vô Song, có chút ngoại ý muốn nói: sư tôn, ngươi. Nghe được khô gầy bóng người, nguyên bản cũng bởi vì Kiếm Vô Song đến mà kích động không thôi Kiếm Trần trong lòng trong nháy mắt chấn động, vội vàng dò hỏi: ai, Trần Nhi, nơi đây không nên nhiều lời. Vẫn là trước đem lần này phiền phức cho xử lý rồi nói sau. Kiếm Vô Song hơi hơi thở dài, không có quá nhiều giải thích. Môn chủ, Ma Đoan Mục Vân chờ trưởng lão tại nhìn thấy Kiếm Trần bình an vô sự về sau, trong lòng khối đá lớn kia cũng là rốt cục rơi xuống. Giờ phút này, lấy Kiếm Vô Song cầm đầu Thiên Kiếm môn nhất chúng cao tầng ảo ảo sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía khô gầy thân bóng đám người. Đều tới a. Tuy nhiên tu vi đều cao thấp không đều, nhưng cũng kém không nhiều đi, huyết tế rơi các người, cần phải có thể khôi phục một số sinh cơ. Khô gầy bóng người nhìn chăm chú lên Kiếm Vô Song bọn người, lẩm bẩm nói: "Wen." Lời này vừa nói ra, Đoan Mục Vân đám người nhất thời chấn động trong lòng, bọn họ thế nào không nghĩ tới, chính mình đường đường bá chủ cấp thế lực lại có một ngày sẽ trở thành trong miệng người khác đồ ăn. bọn họ đều thuộc về ẩn thế tông môn Minh Tông. Kiếm Trần ở một bên hướng Đoan Mục Vân bọn người nhanh chóng đem chuyện mới vừa phát sinh cho nói đơn giản một lần. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng đều cảm nhận được nồng đậm rung mình. Mà Kiếm Vô Song càng là ánh mắt cảnh giác, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn về phía khô gầy bóng người, ngưng tiếng nói: "Các hạ, làm như thế vì, chẳng lẽ không cảm thấy được làm trái thiên lý sao?" "A, tại Đông Vực còn có cái gì thiên lý a?" "Cũng thế, hậu thế sinh linh cuối cùng vẫn là quá đơn thuần, làm sao biết vạn năm trước hắc ám?" Nghe được Kiếm Vô Song, khô gầy bóng người cười khúc khích, dường như nghe được thế gian buồn cười lớn nhất. "Vô dụng phản kháng thôi, có thể vì Minh Tông khôi phục cung cấp năng lượng, cũng là các ngươi sau cùng giá trị." Nói xong, khô gầy bóng người không cần phải nhiều lời nữa, toàn thân bắt đầu chấn động lên một cỗ đen nhánh thần mang. Mắt thấy thuyết phục vô dụng, Kiếm Vô Song biết, hôm nay một trận chiến này, chỉ sợ đã khó mà tránh khỏi. Chỉ là không biết đối phương đến tột cùng còn lưu lại cao bao nhiêu thực lực. Lúc này Kiếm Vô Song bọn người cũng là có chút điểm đoán không ra khô gầy bóng người bên kia thực lực. Không có cách, những người này ngủ say vô tận tuyết nguyệt, trên thân tràn đầy tuyết nguyệt mục nát khí tức. Lúc này thì bọn hắn thậm chí đều còn không có triệt để khôi phục lại như thế nào điều tra thực lực của bọn hắn. Ầm ầm. Sau một khắc, chỉ thấy khô gầy bóng người xuất thủ trước. Hắn tay trái vươn ra, năm ngón tay chuyển động ở giữa, một đạo đen nhánh mà quỷ dị hỏa diêm ở tại đầu ngón tay nhảy lên. Ngay sau đó, theo hắn một chỉ rũa ra, hỏa diêm giống như bị phóng đại vô số lần một dạng, trong nháy mắt phun ra ngoài quần quần ánh sáng, bốc hơi lên, hướng về Kiếm Vô Song bọn người đánh tới. Khô gầy bóng người, giờ phút này chính đang thi triển thủ đoạn của hắn. Quắc. Theo một đạo thanh thúy thanh vang lên, đó là Kiếm Vô Song cầm trong tay thần khí đỡ được một kích này. Nhưng sau một khắc, khô gầy bóng người thể nội lại đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt đại đạo khí tức, đại đạo sôi trào, nhất thời áp hướng Kiếm Vô Song. Chỉ cái này một cái chớp mắt, Kiếm Vô Song liền mặt lộ vẻ thống khổ. Phốc phốc. Sau một khắc, một ngụm lớn máu tươi theo trong miệng phun ra, tiếp lấy ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm khô gầy bóng người, chậm rãi nói: "Thánh, ngươi lại là thánh cảnh." Lời này vừa nói ra, toàn trường đều im lặng. Chương 58, Kiếm Thần. Thánh cảnh, một cái đủ để cho trên đời võ giả ngưỡng vọng tầng thứ. Từ bình thường nhập thánh, không hề chỉ là tu luyện tầng thứ đột phá, càng là tự thân sinh mệnh tầng thứ đột phá. Có thể không chút nào khoa trương là, tại thánh nhân trong mắt, thần linh cùng phàm nhân không hề khác gì nhau, bởi vì thánh nhân phía dưới đều là con kiến hôi. Làm Kiếm Vô Song một mặt khiếp sợ hô lên hai chữ này thời điểm, bên cạnh nhất chúng cao tầng trưởng lão trong nháy mắt mặt xám như cho, lần nữa nhìn về phía cái kia đạo khô gầy bóng người ánh mắt biến hoảng sợ vô cùng. Mà giờ khắc này Kiếm Trần tâm lý áp lực cũng là cực lớn, hắn chẳng thể nghĩ tới, đạo này xem ra rất phổ thông bóng người lại là trong truyền thuyết thánh nhân cường giả. Kiếm Vô Song thì sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm khô gầy bóng người, như lâm đại địch. Trong tay thần khí kêu khẽ không ngừng, dường như cảm nhận được áp lực lớn lao. "Tiền bối, ta nghĩ chúng ta phải chăng có thể thật tốt nói một chút?" Giờ phút này, Kiếm Vô Song ánh mắt nghiêm trọng, chăm chú nhìn chằm chằm khô gầy bóng người, nói ra: "Khô gầy bóng người thực lực để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, hiện tại biện pháp tốt nhất cũng là trước ổn định đối phương. Dù sao hiện tại thật muốn đánh lên, không khác nào lấy trứng chọi đá." "A, hậu thế tiểu bối, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có cùng bản tọa đàm phán tư cách sao?" Khô gầy bóng người nhẹ giọng cười nói, căn bản chưa từng đem Kiếm Vô Song mà nói để vào mắt. "Tiền bối, ngươi..." Nghe nói như thế, Kiếm Vô Song thần sắc đống nhiên khẩn trương lên, trong tay thần khí nắm thật chặt. Hắn không ngờ rằng, đối phương vừa ý mà cường thế như vậy, hoàn toàn cũng là muốn đem bọn hắn tất cả mọi người cho nuốt mất. Gặp tình huống như vậy, Kiếm Vô Song chậm rãi rời bước, đem thân thể của mình ngăn ở Kiếm Trần cùng sau lưng một đám trưởng lao phía trước. Trong lòng của hắn rõ ràng, một trận chiến này chỉ sợ thật không thể tránh né, chỉ có thể nhất chiến. Đến mức trốn, như thế nào trốn? Trước mắt một tôn chân chính thánh nhân ngay ở chỗ này nhìn chăm chú lên bọn họ lại thế nào trốn? Sư tôn. Nhìn thấy Kiếm Vô Song cử động, Kiếm Trần tâm lý ẩn ẩn đoán được thứ gì, có chút lo lắng hô: "Đợi lát nữa các ngươi đi mau, đi càng xa càng tốt." Kiếm Vô Song nói khẽ với sau lưng mọi người nói. Kiếm Trần bọn người nghe nói như thế, trong lòng ẩn ẩn đau, nhưng lại không thể làm gì. Bọn họ cùng cái này Minh Tông thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Một khi liều đấu, Thiên Kiếm môn rất có thể sẽ thảm bại, thậm chí là diệt vong. "Hôm nay, các ngươi đừng hòng đi đi, thì dùng máu tươi của các ngươi đến khôi phục ta Minh Tông ngày xưa vinh quang." Khô gầy bóng người mỉm cười, căn bản chưa từng đem Kiếm Vô Song đám người cử động để vào mắt. Nói xong, chỉ thấy khô gầy bóng người thân thể lắc một cái. Nhất thời hắn trong thân thể bắt đầu bộc phát ra một trận đùng đùng không dứt thanh âm, ngay sau đó một đạo ánh sáng bắt đầu tràn ngập ở tại trên thân. Ầm ầm. Sau một khắc, khô gầy bóng người một chỉ rũa ra, giống như cựu thiên phía trên tiên nhân hướng nhân gian vươn diệt thế một chỉ, lực lượng kinh khủng bị hoàn mỹ ngưng tụ tại một điểm hướng về Kiếm Vô Song bọn người đánh tới. "Các ngươi đi mau." Kiếm Vô Song một tiếng ngưng uống, hướng Kiếm Trần chờ người quát lớn nói. Ngay sau đó, Kiếm Vô Song nắm chặt trong tay thân khí, huy động ở giữa thần mang và trượng, bộc phát ra sáng chói quang hoa chói mắt, cùng khô gầy bóng người đen nhánh năng lượng hình thành so sánh rõ ràng. Sau một khắc, ầm ầm, cả hai chạm vào nhau. Kiếm Vô Song rên lên một tiếng, bên miệng có máu tươi chảy ra, thân thể không cầm được khẽ run, hướng về sau thối lui. "Sư tôn, môn chủ." Gặp tình hình này, chậm chạp không từng ly khai Kiếm Trần cùng một đám trưởng lão vội vàng tiến lên đem đỡ lấy. "Các ngươi, đi mau. Hôm nay chỉ sợ một kiếp này, chúng ta Thiên Kiếm môn không tránh khỏi." Kiếm Vô Song lao đi bên miệng vết máu, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm khô gầy bóng người. "A, còn nghĩ đến đi a. Bản tọa không để cho các ngươi rời đi, các ngươi lại có ai có thể rời đi nơi này?" Nghe được Kiếm Vô Song đám người đối thoại, khô gầy bóng người mỉm cười, tiếp lấy lần nữa xuất kích. "Oanh." So vừa mới còn muốn mãnh liệt thế công lần nữa như quần quật như thủy triều hướng về Kiếm Vô Song bọn người đánh tới. Lần này Tất cả mọi người cảm nhận được chí mạng giống như ngạt thở cảm giác, phản phất có một cái khủng bố bàn tay lớn ngay tại hướng về bọn họ bay tới, muốn bóp chặt bọn họ tất cả mọi người sinh mệnh, đem bọn hắn một lần hành động diệt vong. Đi mau! Kiếm Vô Song đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếp lấy trong miệng bắt đầu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nhớ kỹ một đoạn chú ngữ. Ông, ông, ông. Theo chú ngữ nhanh chóng đọc lên, Kiếm Vô Song trên thân thể bắt đầu tản mát ra mông lung thần hạ, mà trong tay hắn thần khí cũng bắt đầu có phản ứng. Oanh! Trong chớp mắt, Kiếm Vô Song liền cùng thần khí thành lập liên hệ. Sau một khắc, chỉ thấy hắn toàn thân bộc phát ra hào quang ảo ánh, dẫn dắt trong tay thần khí khôi phục. Oanh! 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 Chỉ thấy Kiếm Vô Song giống như kiếm thần khôi phục một dạng, huy động trong tay thần khí, hướng về đánh tới pháp tắc năng lượng hung hăng chém tới. Ừm, có ý tứ, xem ra trong tay ngươi thần khí không tầm thường a. Khô gầy bóng người như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Kiếm Vô Song trong tay thần khí, lẩm bẩm nói. Lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra Thiên Kiếm môn thần khí phi phàm. Nếu như không có đoán sai, tại chuôi này thần khí bên trong, hẳn là dung luyện có thánh binh mảnh vỡ. Thánh binh, thánh nhân chế tạo vũ khí, có được hủy thiên diệt địa lực lượng. Ầm ầm, thần khí khôi phục, bộc phát ra khủng bố thần mang. Tại cỗ năng lượng này giao chiến dưới, dù là phiến khu vực này lại là thủ, cũng là bị quấy long trời lỡ đất, thanh thế to lớn. Giờ phút này, ma quỷ trạch bên trong, còn sót lại Kiếm Vô Song một người cùng Khôi Phục Minh Tông đối kháng. Kiếm Trần bọn người thì là nghe theo chỉ lệnh, cấp tốc rời khỏi nơi này, trở về Thiên Kiếm môn bên trong, hy vọng có thể mau sớm rút lui Thiên Kiếm môn một đám trưởng lão cùng đệ tử. Mà tại nhìn thấy Kiếm Trần bọn người sau khi rời đi, khô gầy bóng người sau lưng cái kia vô số đạo đen nhánh bóng người cũng là đạt được chỉ lệnh, chuẩn bị từ nơi này lao ra. Nhưng Kiếm Vô Song làm thế nào có thể như bọn họ mong muốn? Nhưng bằng mượn hắn một lực lượng cá nhân lại sao chống đỡ được khô gầy bóng người liên tiếp vây kích? Khô khụ, lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Giờ phút này Kiếm Vô Song thân thể suy yếu tới cực điểm, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Khô gầy bóng người đạm mạc nói, từ đầu đến cuối, hắn đều không có đem Kiếm Vô Song để vào mắt. Cho dù là Kiếm Trần đám người rời đi, cũng không có chút nào gây nên hắn trong lòng gợn sóng. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là phí công. Liên đệ bản tọa đưa ngươi sau cùng đoạn đường đi. Nói, chỉ thấy hắn trong lòng bàn tay một cỗ kinh khủng năng lượng ngưng tụ. Sau một khắc, khô gầy bàn tay lớn hướng thẳng đến Kiếm Vô Song chậm rãi đánh tới. Thật mạnh, cảm thụ được cái này so trước đó mấy lần còn muốn uy thế kinh khủng. Kiếm Vô Song thân thể thừa nhận áp lực lớn lao, thân thể không thể động đậy, bị gắt gao áp chế. Ông, giờ khắc này, thần khí triệt để bạo phát, tự chủ kích hoạt, trực tiếp buộc phát ra khủng bố một kích hướng dò tới che trời đại thủ chém tới. Đông, một tiếng vang thật lớn, Thiên Kiếm môn thần khí cùng đại thủ này bạo phát ra kịch liệt oanh kích, nhưng không có kiên trì một lát, thần khí liền trực tiếp bị đập đến mặt đất, lần nữa ngã trở về Kiếm Vô Song trong tay. Cảm thụ được bàn tay lớn tản ra lực lượng kinh khủng, Kiếm Vô Song vẫn chưa lùi bước, mà chính là chật vật đứng dậy, khẽ vuốt trong tay thần khí, kiên định nói: Ta mặc dù sắp chết, kiếm phong càng lưu giữ. Trảm thân kiếm, kiếm thần tổ tiên. Rất xin lỗi, hậu thế tử tôn để ngài đoán tạo thần khí bị long đong. Nhưng hôm nay, có thể hay không ủng hộ một chút ta cái này một cái bất thành khí hậu bối. Vừa dứt lời, làm cho người khó có thể tin một màn phát sinh. Chương 59, nhanh đi tìm Hồng Mông chi chủ. Theo Kiếm Vô Song tiếng nói rơi xuống, kỳ tích phát sinh. Oanh. Chỉ thấy Kiếm Vô Song thể nội thần kỳ giống như chết xạ ra một đạo hào quang màu vàng nóng. Hào quang màu vàng nóng cấp tốc biến lớn cũng ngưng kết thành một chùm sáng bóng. Sau một khắc, quang cầu đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành vô tận quang hà rối tung tại Kiếm Vô Song mặt ngoài thân thể. Mà hắn trong tay thần kiếm cũng tại thời khắc này oanh mình không ngớt, dường như đang nên tiếp chủ nhân trở về. Kiếm thần, quý vị. Ngay sau đó, theo Kiếm Vô Song hét lớn một tiếng, một đạo to lớn hư huyễn bóng người xuất hiện ở sau lưng hắn, nhìn xuống cả tòa ma quỷ trạch. Chính là Thiên Kiếm môn đệ nhất thủy tổ, đệ nhất kiếm thần. Giờ khắc này, nguyên bản chết đi vô tận tuế nguyệt hắn lấy cái này một loại khác loại phương thức ngắn ngủi trở về. Kiếm thần quang mang cuối cùng rồi sẽ lần nữa chiếu rọi phiến thiên địa này. Kiếm thần, không nghĩ tới hậu thế bên trong vậy mà lại xuất hiện như thế hạng người kinh tài tuyệt diễm. Khô gầy bóng người nhìn chăm chú phía trước cái kia đạo hư huyễn cự ảnh, như có điều suy nghĩ nói, nếu như hắn không có cảm giác sai, đạo hư ảnh này thực lực đại khái là ở vào thần cảnh tuyệt đỉnh, vô cùng có khả năng bước vào qua thần vương cấp bậc kia. Kiếm giả, vạch phá đen nhánh bình minh, xuyên qua cựu thiên thập địa, trên trời dưới đất, kiếm giả vi tôn. Hư huyễn bóng người nói ra thanh âm khiến cho mọi người chấn động, trong lòng run lên. Bọn họ tại đạo thanh âm này bên trong cảm nhận được một cô mãnh liệt chiến ý, thẳng tiến không lùi, thề phải chém phá cựu thiên vô địch chiến ý. Ầm ầm. Giờ khắc này, Kiếm Vô Song phảng phất thân hóa kiếm thần tức hắn, hắn tức kiếm thần, Thiên Kiếm môn đệ nhất kiếm thần hư ảnh triệt để hòa tan vào thân thể của hắn. Một kiếm trời cao nhật mười tám, kiếm chém chư thần bên ngoài và dặm. Kiếm Vô Song buộc phát ra đời này hóng ánh nhất một kích, vô cùng kiếm mang vạch phá cả tòa ma quỷ trạch, hướng về khô gầy bóng người đánh tới. Lực lượng thật kinh khủng, hậu thế bên trong vở ơ im mà từng sinh ra khủng bố như thế thần cảnh. Giờ phút này, cũng liền chỉ có khô gầy bóng người vẫn như cũ bảo trì trấn định, còn lại đen nhánh bóng người đều là cảm nhận được một tia áp lực. Cương đại như bọn họ, cùng là thần cảnh, nhưng như cũ dưới một kiếm này cảm nhận được một loại nào đó áp lực vô hình. Ầm ầm. Giờ khắc này, Kiếm Vô Song mang theo bọc lấy tuyệt thế một kiếm hướng về khô gầy bóng người đánh tới, ven đường hết thảy vật chất đều bị vỡ nát, không có cái gì có thể ngăn cản một kiếm này. Xa xa nhìn lại, giữa thiên địa chỉ có một thanh thần kiếm xuyên qua hư không, Kiếm Vô Song đã triệt để hòa tan vào thần kiếm bên trong, hắn muốn phát huy chính mình một điểm cuối cùng nhiệt lượng thừa. Chém. Thanh âm nhất hai nhức óc vang vọng toàn trường. Oanh. Khô gầy bóng người rốt cục không lại trấn định như vậy. Cửu Minh Luân hồi biến. Sau một khắc, khô gầy bóng người cũng thi triển ra hắn thần thông đạo pháp. một cỗ trùng trùng điệp điệp tử vong khí tức quét sạch thương khung. Trong cõi u minh phảng phất có được một cái thông hướng địa ngục môn hộ ở chỗ này mở ra.
Vâng.
Năng lượng kinh khủng phá hủy lấy nơi này hết thảy, đại địa biến cảnh hoang tàn khắp nơi đều là tản ra vô địch kiếm ý. Tông chủ, chị. Theo một tiếng hô hoán, khói đặc tán đi, khô gầy bóng người chậm rãi lộ ra thân hình. Vừa mới một kiếm kia, cũng là có chút điểm để hắn ngoài ý muốn, không ai từng nghĩ tới một kiếm kia năng lượng đã không sai biệt lắm là một tôn thánh nhân một kích. Mà hắn tuy là thánh nhân, nhưng đi qua trận chiến kia về sau, trong thân thể thương tổn đến bây giờ chưa từng khôi phục, chỉ có ngập trời lực lượng lại khó có thể toàn bộ phát huy ra. Kiếm thần, đáng tiếc, nếu như là sinh ở tại chúng ta thời đại kia, đông vực tất sẽ sinh ra một tôn chân chính kiếm thánh. Giờ khắc này, khô gầy bóng người thấp giọng lẩm bẩm nói, đối với thiên kiếm môn đệ nhất kiếm thần làm ra cao nhất đánh giá. Tăng Cường chỉ thấy hắn bàn tay lấp lóe một chút ánh sáng. Nhất thời mặt đất cái kia đã mất đi sắc thái thần kiếm bị hắn trực tiếp dẫn dắt đến ở trong tay. Thần kiếm đã mất đi linh trí, chỉ còn lại có băng lãnh thân kiếm. Là thanh không thể kiếm, đáng tiếc. Khô gầy bóng người khe khẽ thở dài. Tiếp lấy liền dẫn theo sau lưng một đám đen nhánh bóng người hướng về thiên kiếm môn hạch tâm lao đi. Giờ phút này, thiên kiếm môn bên trong một đám đệ tử đang bị đưa cách nơi này. Các đệ tử đều bị mang tới đủ để đại quy mô khóa vực hành hành linh chu phía trên. Mà Kiếm Trần cùng một đám trưởng lão thì lựa chọn lưu tại thiên kiếm môn, tiến hành đoạn hậu. Bọn họ muốn cùng thiên kiếm môn cùng tồn vong. Ầm ầm. Đột nhiên, giữa thiên địa xuất hiện từng đạo đen nhánh mây dày đặc, che đậy lấy toàn bộ thiên kiếm môn. Không tốt, môn chủ, bọn họ ra đến rồi. Có còn chưa rời đi đệ tử hoảng sợ thét to, người còn lại cũng là chấn kinh và phẫn. Bởi vì giờ khắc này thiên kiếm môn trên không đã không còn sáng tỏ, tất cả đều là đen nghịt cả đám ảnh. Chư vị trưởng lão, động thủ đi. Giờ khắc này, Kiếm Trần nhìn về phía bên người một đám trưởng lão, ngay sau đó, theo cả tòa sơn mạch một tiếng oanh minh. Không mấy ngọn núi bắt đầu bộc phát ra hào quang sáng chói. Khí tức ngập trời, quang mang đâm thủng bầu trời, xuyên thủng hư không. Chợt lên. Ngay sau đó, Kiếm Trần hét lớn một tiếng, dãy núi đang run rẩy, hư không đang lan lộn, một cái to lớn trận pháp nhất thời xuất hiện, bao phủ lại toàn bộ sơn mạch. Giết. Trên bầu trời vô số đen nhánh bóng người bắt đầu hướng về đại trận công phạt mà đi. Đại trận khởi động, trong trận vô số kiếm ảnh hoành không, hoa phá thương khung, bộc phát ra kinh khủng một kích. Vâng. Đại điệu nứt ra, xuất hiện vô số đạo to lớn vết rách, như là cự xà của vũ, xé rách sơn phong. Thiên kiếm môn bên trong vô số cung điện lầu các, linh sơn dòng sông bắt đầu chia băng tan rã, tứ phân ngũ liệt. Đã từng huy hoàng toàn bộ đông vực thiên kiếm môn tại thời khắc này tức sẽ đi về phía hủy diệt. Giờ phút này, theo từng tiếng kêu thê thảm vang lên, chỉ thấy trong trận thiên kiếm môn mọi người hào hào cảm giác được tự thân tinh khí tại sói mòn, bị liên tục không ngừng liên lụy đến phía trên những cái kia đen nhánh bóng người bên trong đi. Tại cỗ lực lượng này dưới, vô số trưởng lão cùng đệ tử thân thể vỡ ra, hóa thành huyết vụ đầy trời, tại thiên địa phiêu đãng.
Vâng.
Môn chủ, trưởng lão, còn chưa rời đi đệ tử muốn lưu lại cùng thiên kiếm môn cùng tồn vong. Nhưng nào bị Kiếm Trần vận dụng thần thông đem bọn hắn chuyển rời nơi này. Nhanh đi tìm Hồng Mông chi chủ. Sinh tử tồn vong thời khắc, Kiếm Trần giống to lên tiếng, hướng về viễn độ rời đi một đám đệ tử hô. Ầm ầm. Diệt thế giống như tai nạn ở chỗ này diễn ra, giữa thiên địa khắp nơi đều là phiêu đãng sương máu. Như vậy, đông vực bá chủ cấp thế lực, Thiên Kiếm môn trở thành mình tông xuất thế đạo thứ nhất đồ ăn. Chương 60, loạn động thế gian. Thiên Kiếm môn môn chủ Kiếm Trần cùng một đám trưởng lão liều chết bảo hộ, thành toàn trong môn các đệ tử có thể thoát đi cái này trường kiếp nạn. Đông vực, một tòa khổng lồ khóa vực linh chu vượt ngang và dặm, hướng về Hồng Mông vị trí bay vút đi. Dù cho Thiên Kiếm môn địa lý vị trí tại toàn bộ đông vực xa xôi địa khu, nhưng phát sinh như thế chuyện trọng đại, tăng thêm đông vực càng ngày càng nhiều người thấy được mang có Thiên Kiếm môn đánh dấu to lớn linh chu hướng về Hồng Mông bay đi. Cái này khiến đã có không ít người suy đoán Thiên Kiếm môn có phải hay không xảy ra biến cố gì. Dù sao, mọi người đều biết, Thiên Kiếm môn tại toàn bộ đông vực một mực ở vào trung lập vị trí, mặc kệ đông vực xảy ra chuyện gì chuyện trọng đại, Thiên Kiếm môn cũng là duy trì một loại chẳng quan tâm thái độ. Mà bây giờ Thiên Kiếm môn khóa vực linh chu lại như thế vội vội vàng vàng hướng về Hồng Mông vị trí bay vút đi. Đồng thời có tu vi không thấp võ giả mắt sắp phát hiện, linh chu phía trên không ít đệ tử phục sức đều mang vết máu, hư hư thực thực vừa mới đã trải qua một trận đại chiến thảm liệt. Lần này ngôn luận vừa ra, nhất thời gây nên sóng to gió lớn. Sau đó, khoảng cách Thiên Kiếm môn hơi gần một số thế lực, bắt đầu trong bóng tối phái ra thám tử hướng Thiên Kiếm môn phương hướng tiến đến, muốn tra một cái đến tận cùng, nhìn xem bầu trời kiếm môn đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng không đến nửa ngày, bị phái đi Thiên Kiếm môn xem xét tình huống không ít đệ tử, cùng số ít tự phát đi trước tán tu, lại chỉ trở về giải rác mấy người. Những người này đều thân chịu trọng thương, mặt lộ vẻ hoảng sợ, dường như phát hiện cái gì chuyện cực kỳ kinh khủng. Cuối cùng, một tin tức truyền ra, Thiên Kiếm môn đại biến, tông môn hủy diệt, một cái tự xưng Minh Tông thế lực mới chiếm cứ lấy Thiên Kiếm môn di chỉ. Trong lúc nhất thời, tin tức truyền khắp các đại thế lực, quần quần sóng ngầm. Truyền lệnh xuống, đến đón lấy trong tông đệ tử giảm bớt ra ngoài hành động, tận lực không muốn hướng đông vực một số bí cảnh di chỉ bên trong đi. Tại cái khác một số đại thế lực còn tại hoang mang Thiên Kiếm môn đến cùng chuyện gì xảy ra thời điểm. Mặt khác mấy cái tôn bá chủ cấp thế lực, phản phất là không hẹn mà cùng nói tốt một dạng. Cùng lúc bên trong hạ dạng này thứ nhất chỉ lệnh. Trong lúc nhất thời, đông vực lòng người bàng hoàng, nhất là những cái kia khoảng cách các loại bí cảnh di chỉ khoảng cách tương đối gần tông môn thế lực, càng là lo lắng. Sợ chính mình tông môn sau một khắc cũng sẽ thay đổi giống Thiên Kiếm môn một dạng không còn tồn tại. Thiên Kiếm môn biến đổi lớn, bá chủ cấp thế lực cảnh cáo. Toàn bộ đông vực bầu không khí tại thời khắc này đột nhiên biến đến khẩn trương lên. Rất nhiều bén nhạy người đều dự cảm đến, tương lai đông vực sợ rằng sẽ có đại sự phát sinh. Vâng, quả nhiên không ngoài sở liệu. Một ngày còn chưa đi qua, Đông vực một chỗ nguyên bản tràn ngập chướng khí nghịch cảnh địa phương chi địa bên trong, đột nhiên bộc phát ra hừng hực hào quang, chiếu sáng thiên địa. Một bức to lớn đạo văn hình ảnh bao trùm thương khung, chiếu rọi tại vô số sinh linh trong lòng, cho một loại lớn lao tâm linh rung động. Cái đó là cái gì? Có sinh linh cảm thấy kinh hãi vô cùng, nguyên bản cái kia nghịch cảnh địa phương hoàn toàn cũng là mọi người đều biết khí độc đầm lầy, căn bản không có cái gì sinh mệnh tồn tại. Thế nhưng là bây giờ lại có vô số sinh linh nhìn đến, bị bọn họ coi là nghịch cảnh địa phương, lại đột nhiên bắn ra vô cùng lực lượng kinh khủng. Cùng lúc đó, tại phía xa đông vực mặt khác một chỗ bí địa bên trong, nơi này đồng dạng sinh ra dị biến, bên trong truyền ra các loại kinh khủng tiếng gầm gừ, khuấy động tại một khu vực như vậy. Khoảng cách cái kia bên trong tương đối tới gần một số thế lực cùng sinh linh tại mơ hồ trong đó, dường như nhìn đến bên trong có cái gì vô cùng kinh khủng viễn cổ thần ma sắp ra đời. Có che trời cổ nhạc, hùng vĩ môn đỉnh, cũng có được hư hư thực thực trong truyền thuyết thánh nhân bóng người đứng sừng sững tại cửu thiên phía trên, nhìn xuống toàn bộ đông vực. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều địa phương xuất hiện các loại khác biệt quỷ dị cảnh tượng. Cảnh tượng như vậy chẳng những không có theo thời gian trôi qua mà giảm bớt, ngược lại càng kịch liệt. Bởi vì tại cùng ngày, đông vực lần nữa phát sinh một kiện chấn kinh vô số sinh linh đại sự. Tại một tôn tiếng tăm lừng lẫy đại thế lực phạm vi quản hạt bên trong, một con khổng lồ rách nát cánh tay giống như giả thiên tế nhật đồng dạng theo một chỗ trong cấm địa rũa ra. Cái bàn tay này toàn thân khô gầy vô cùng, phản phất đã trải qua vô tận tuế nguyện xâm nhập, mang theo một cỗ cổ lão mà tang thương khí tức. Bàn tay lớn dò ra, trực tiếp cứ thế mà đem tòa này đại thế lực cho một kích lao giết sạch sành sanh. Trong đó không có bất kỳ cái gì sinh linh còn sống trốn tới. Bất luận cái gì tu vi, đều dường như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, trực tiếp bị bàn tay lớn kia cho lao giết sạch sành sanh. Bàn tay lớn xuất hiện rất nhanh, biến mất cũng nhanh. Tại đánh chết tất cả võ giả về sau, chỉ là bao phủ cái kia trong thế lực tất cả bảo vật tài nguyên về sau, liền lại rụt trở về. Nó liền phảng phất chưa từng xuất hiện đồng dạng, nhưng nó tạo thành ảnh hưởng lại đang kéo dài mở rộng. Xa xa nhìn lại, nhìn lấy tòa kia nhuộm dần máu tươi môn đỉnh, không ít cả gan đến đây xem xét tình huống võ giả đều là thân thể chấn động, nhịn không được dùng mình một cái. Ngay sau đó, cái này mấy chuyện giống như dây dẫn nổ đồng dạng, triệt để dẫn nổ đông vực hiện hữu là bố cục. Càng ngày càng nhiều chuyện kinh khủng tại đông vực các đại bí cảnh cùng trong cấm địa diễn ra. Đông vực chấn động còn đang kéo dài, đồng thời theo không ngừng truyền bá, sự tình tạo thành ảnh hưởng biến càng ngày càng kinh khủng. Cuối cùng, không biết từ nơi nào truyền ra tin tức. Thứ nhất liên quan tới những sự tình này kiện tin tức bắt đầu truyền ra, cũng nhanh chóng truyền đến đông vực các ngõ ngách. Trời ạ, lại là chúng ta đông vực vạn cổ tuế nguyệt trước kia tông môn, bây giờ bọn họ ngay tại lần nữa xuất thế. Nguyên lai tại chúng ta đông vực vẫn tồn tại khủng bố như thế thế lực. Thương Thiên, ta có dự cảm, đông vực bố cục đem muốn lần nữa bị đánh vỡ, chỉ sợ sẽ có rất nhiều thế lực lọt vào huyết tẩy. Toàn bộ đông vực đều bạo phát sóng to gió lớn. Trong đó càng là lấy những đại thế lực kia cảm thấy hoảng sợ. Dù sao bọn họ những tông môn này bên trong đều còn có đại lượng tài nguyên, nếu như ẩn thế tông môn xuất thế sự tình là thật, vậy bọn hắn sợ rằng sẽ cái thứ nhất gặp nạn. Cùng lúc đó, đông vực phát sinh một hệ liệt đại sự bắt đầu truyền đến Hồng Mông nội bộ. Chương 61, đại kết cục. Ngay tại Hồng Mông trong trong ngoài ngoài đều tại vì sắp cử hành thu đồ đại điện chuẩn bị lúc. Ngồi cao tại Hồng Mông đại điện bên trong Diệp Tầm chợt cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt buông xuống. Không tốt. Sau một khắc, Diệp Tầm thầm nghĩ trong lòng không ổn, toàn thân khí thế đột nhiên bạo phát. Ầm ầm. Chỉ thấy cửu thiên phía trên, một cái vô cùng thô to ngón tay bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trực chỉ Hồng Mông đại điện. Cút cho những ta. Diệp Tầm giống to, muốn tránh thoát cố lực lượng này áp bách. Nhưng tuyệt vọng là, cái này ngón tay lại không chút nào chịu ảnh hưởng, mà chính là tiếp lấy chậm rãi rơi xuống, hướng về Diệp Tầm nhấn đi. Không. Sau một khắc, theo gầm lên giận dữ, chỉ thấy Diệp Tầm thân thể rách nát, toàn thân khí thế bể bại, cứ thế mà ngã xuống tại trên đại điện. Ngươi đến cùng là ai? Diệp Tầm ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia ngón tay thô đại, hướng thiên nộ hùng nói, ta chính là không thể nói chi. Ngươi tất cả đều là ta chỗ phú. Hôm nay, cái kia còn trở về. Băng lãnh thanh âm đột nhiên ở chỗ này nổ vang. Ầm ầm. Vừa dứt lời, một cỗ lực lượng mạnh hơn lần nữa hướng Diệp Tầm trên thân áp đi. Rốt cục, không chịu nổi Diệp Tầm chết tại trên đại điện. Toàn kịch trung, đại kết cục.